Tản Đà, Đông Hồ, Vũ Hoàng Chương, Á Nam Trần Tuấn Khải, vân vân. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng thưởng thức lại những bài thơ cảm động của bà, cùng một số những giai thoại của bà, cùng với những thi sĩ khác, đặc biệt giai đoạn bà còn sống cuộc đời Sương Phụ. Và bài viết hôm nay của Hương Giang, Thái Văn Kiểm. Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cũng cần nên biết rằng là cái phương danh hay là cái bút hiệu của Thương Phố có ý nghĩa như thế nào. Chúng ta cũng nên tìm hiểu ý nghĩa. Tương là tương thủy, tương giang, bắt nguồn từ núi Dương Hải, huyện Hưng An, tỉnh Quảng Tây và chảy qua Hồ Nam, Trường An, đổ vào động Đình Hồ dài hơn 2.000 dặm. Và chính con sông này tục huyền xưa kia đã chứng kiến cuộc vĩnh biệt của vua Thuấn với Nga Hoàng và Nữ Anh, hai con gái vua Nghiêu và cùng là hai bà vợ của vua Thuấn. Hai bà đến đó khóc, thảm thiết, nước mắt dậy vào các vụ trúc chung quanh. Trúc đều thành sắc lốm đốm nên gọi là tương phi trúc, tức là trúc của bà phi sông Tương. Cho nên giọt nước mắt cũng là giọt tương như trong truyện Kiều. Giọt châu lã chã khôn cầm, cúi đầu chàng những gạt thầm giọt tương. Chữ phố này có ba chấm thủy, có nghĩa là bờ hay là bến nước, bến đậu, bến chờ, bến mong, bến đợi. Và tương phố có nghĩa là nước bến sông Tương. Giọt lệ thu của tương phố mà mở đầu bằng những câu sau đây. Trời thu ảm đạm một màu, gió thu hiu hắt thêm dầu lòng em. Trăng thu bóng ngả bên thềm, tình thu ai để duyên em bẽ bàng. Bài này khá dài, gồm có thơ văn xen lẫn do nữ sĩ sáng tác năm 1923 để khóc chồng là bác sĩ Thái Văn Du, mất vào mùa thu năm 1920. Mãi tới mùa thu năm 1928 thì mới đăng trên tạp chí Tam Phong số 131 tháng 7 năm 28. Và đến nay thì nhà Ngày Mai Hà Nội xuất bản và được Nam Chi Tùng Tư của Phùng Tất Đắc và Nguyễn Doan Vượng tái bản tại Sài Gòn năm 1967. Và chính thi phẩm này đã đưa tên nữ sĩ sáng chói trên văn đàn của nước ta.
Vâng, thưa quý vị, khi lớn lên thì bà được gửi về Hà Nội học tại trường nữ sư phạm. Chính tại đây đã chớm nở một mối tình đầu giữa Đỗ Thị và chàng họ Thái, sinh viên trường thuốc. Một mối tình tha thiết đánh dấu bằng những lời hẹn thề, hẹn biển thề non, để đi đến một cuộc hôn nhân chính thức khi nàng vừa tuổi trăng tròn. Chàng thì tốt nghiệp trường thuốc, nàng thì bỏ dở việc học hành. Họ đem nhau về Huế sống nhàn hạ bên dòng sông Hương. Ít lâu sau thì họ Thái được bổ nhiệm vào Phan Thiết, phụ tá bác sĩ Cadet, giám đốc của bệnh viện. Vào lúc đó chiến tranh Pháp-Đức đang tiếp diễn dữ dội và các thuộc địa có bổn phận gửi quân và thợ sang Âu Châu tiếp sức cho Pháp. Bác sĩ Du được nhiệm vụ lệnh đưa lên đường dẫn dắt đoàn quân sang Đông Dương, trông coi về phương tiện y tế và xã hội. Và ngày 25 tháng 5 năm 1916, cái giờ phút chia ly đã điểm, chàng đã từ giã vợ con lên đường tại ga Phan Thiết mà ruột nát như tương, lòng như đứt ra từng đoạn. Chúng ta hãy nghe bà Tương Phố thuật lại cảnh thương tâm như thế này. Anh ngoảnh lại hôn con hôn vợ, miệng mỉm cười, lệ ứa khôn ngăn. Em non nớt giữ gìn sức khỏe, ủ cho con chớ để lạnh lùng. Thuốc men mẹ muốn cần dùng, ca đê bác sĩ sẵn sàng giúp em. Yêu nhau hãy tạm quên ly biệt, xuân còn dài, đã hết xuân đâu. Hôn con anh vội bước mau xuống thềm. Và sau đó thì bà bồng con về Bắc, lên Thất Khê sống với Song Đường và Hiền Muội. Và người con nhỏ bé này chính là Thái Văn Châu, đứa con độc nhất của hai người. Thì bà nhớ lại cái lời hẹn ước ra đi trong 6 tháng sẽ trở về của chồng. Nhưng mà bây giờ đã gần giáp năm mà chẳng thấy tâm dạng nơi nào. Thì bà đã viết là: anh ơi, anh hẹn đi 6 tháng về, mà nay cúc thu tàn hạ, đông về đã qua. Tin xuân điểm, đào hoa mai nụ, trượng phu lần lửa góc trời Âu. Những năm tháng lạnh lùng trôi qua và chiến tranh vẫn cứ thế tiếp diễn, thì kẻ chinh phu vẫn còn phải màn xương gối tuyết, dễ gì mà tính đến chuyện hồi hương, khiến cho người chinh phụ tương tư trần trọc năm canh lệ, gối chiếc chăn đơn mộng chẳng thành. Và mùa sen năm ấy anh đi, quyên ca ca khúc biệt ly não nùng, sen tàn mấy độ điểm hồng, nào đâu người khách tang bồng năm xưa. Và Cái lúc bấy giờ đã xong đường bèn quyết định gửi ái nữ về Hà Nội để mà tiếp tục học tập tại trường nữ sư phạm. Và nơi đây thiếu phụ mệt mài với sách sử, cố gắng quên mối sầu, nhưng mà hình ảnh người thương luôn luôn trờn vờn trước mặt. Và bà đã làm những câu thơ: nhớ anh giờ ảnh ra nhìn, người trong bức ảnh muôn nghìn tính anh. Say xưa lạ vẫn tình tứ thế, nét thông minh lộ vẻ cao siêu. Lặng nhìn càng ngắm càng yêu, vẻ xuân phơi phới riêng chiều phong lưu. Và ngày nào cũng như ngày nào, thiếu phụ chỉ mong chờ người phu chạm với những lời than ôi như vậy. Chạm đưa thư, những thư ai, thư mình hoặc chậm ngày mai đưa vào. Mai qua nào thấy âm hao, ngày nào cũng bẵng như ngày nào thôi. Cái này cảnh ngồi nhà mà mong thư chồng, thư người yêu từ phương xa gửi đến, thì chắc chắn Việt Nam mình trong cái thời chiến tranh cũng là ai cũng có nhiều cái tâm trạng, gia đình nào cũng có ấy.
Vâng, đặc biệt là bà ấy tả ông chồng nữa.
Vâng.
Tả ông chồng rất đẹp trai.
Vâng.
Và rất tinh anh, rất thông minh, lộ vẻ ừ. cao siêu gì đó. Thì ừ. cho nó gì bà có tiếc thì cũng là chính đáng thôi.
Chính đáng thôi là thường thôi. Vâng.
Vâng, thưa quý vị, thì niềm hy vọng là thật nhiều nhưng mà cũng hão huyền. Bởi vì người chồng đã lâm trọng bệnh và phải rời bỏ xứ Tây về Huế với bệnh lao phổi, rồi không bao lâu thì lìa đời vào ngày 25 tháng 7 dương lịch năm 1920. Bà sinh vào năm 1896 hay 98 gì đó, và năm 920 chồng đã chết, tức là cũng mới độ mấy tuổi.
Vâng.
Mấy tuổi. Thì bà đã viết thế này: tin vụt đến ngỡ đâu sét đánh, mảnh giấy xanh là mảnh báo tang. Tin đâu xé xá can tràng, tin đâu tin để hai hàng lệ xa. Từ đây non nước vắng anh, từ đây muôn dặm một mình anh đi. Chợ đời họp mặt vui gì, người đi đôi lứa, em thì lẻ loi. Và lời than khóc của người quả phụ tưởng chừng như không bao giờ nguôi được. Và bà đã khóc thật nhiều, khóc cho cảnh đời hóa bụa, khóc cho cảnh hồng nhan đa chuân, và khóc cho trẻ thơ từ đây cam chịu cảnh đời côi cút. Con ơi biết tìm cha đâu nữa, khoảng đất trời con nở, cha đi. Từ đây thôi nói năng gì, non buồn nước lạnh, người đi không về. Và đặc biệt là trước cái cảnh của bà, thì ông thân sinh của bà vì thương con gái hoa bụa trong buổi thanh xuân, đã lặng lẽ tìm cách giúp con xoay lại cuộc đời, tìm một chỗ xứng đáng cho con nối lại tơ duyên. Và thân sinh đã có những lý luận vững vàng như sau: cha đâu đội đá ở đời, thân con âu cũng liệu nơi nương nhờ. Trẻ trung được lúc bây giờ, cảnh chiều mưa gió còn nhờ cậy ai. Rồi bà một mặt thì vẫn phải vâng lời cha, nhưng mà một mặt nhớ lại cái cảnh đời của mình ấy, thì đã nói là bà như là cũng thương cái cảnh của cha đó. Ba đời nuôi cháu ngoại rồi, chén trà chưa sớm ông ngồi thở than. Tóc râu phơ giạt lội tràn, tình con cảnh cháu chẳng an bụng già. Và thưa quý vị, thì giữa năm 1925 bà vâng lời chấp nối với ông tuần phủ Phùng Khắc Chính và tuân lệnh cha già thì đã đi làm lại cuộc đời. Và thưa quý vị, bà đã có những câu thơ trước khi từ giã và để lấy chồng: thắp nén hương này khóc biệt anh, thề duyên ước cũ tuổi ba sinh. Thuyền ai một bước hai hàng lệ, ngoảnh lại con côi dạ chẳng đành. Chan hòa lệ giỏ trước bàn này, hương nến lu mờ khói tỏa bay. Bốn lại dã từ muôn kiếp hận, bước ra một bước một trao mày. Và đây là cái cảnh mà bà đã phải bước đi bước nữa. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị nghe bài hát Nước mắt mùa thu của Phạm Duy qua tiếng hát của Lệ Thu. Nó cũng như là một cảnh của giọt Lệ Thu vậy.
No.
Thưa quý vị, tiếng hát Khánh Ly với Nước mắt mùa thu như là một giật lệ của bà Tương Phố vậy. Và thưa quý vị, đương thời thì chiếc bánh còn lênh đênh trên sông Thương, nước chảy đôi dòng, bến bờ chưa định, thường có bậc tao nhân lá thắm để thơ mong tìm mặc khách, cũng có người tư mã ước gặp văn quân, cho hay kiếp văn tự hẹn hò duyên bốn bể, thiên lý bút đàm cũng gọi là duyên. Đây là một là hai câu thơ của Tản Đà. Dạ, biết không Hoa đọc có trúng không đây?
Hai câu thơ này đó thì ông Tản Đà cũng nói rất nói rất xa xôi, như là một kiểu mà chắc văn quân mà tán
oanh
đấy. Và thì nhà thơ dĩ nhiên là cũng có tuổi rồi, thì nhà thơ cũng không dám sỗ sàng hoặc là không dám nói rõ ràng quá cái ý định của mình. Ý định muốn tỏ cái cảm tình với bà này trong lúc cái bà còn đang là người sương phụ, tức là cái người cũng các cụ ta gọi xưa là bà gái một con.
Gái một con, vâng. Thì vào một mùa thu năm nào đó thì bà Tương Phố nhận được mấy cái vần lục bát sau đây của một thi khách không có ghi bút hiệu gì hết. Tiếc ai sắc nước hương trời, ngán cho phù thế giận đời éo le, xương xa ngắm cảnh lúc về, ngàn xanh pha úa muôn bề quá thu. Và bài thơ sau đây của mùa của Đông Hồ Lâm Tấn Phát là bài có cái tựa đề là Hai giọt lệ thu. Các bài này phải đẹp lắm anh ạ. Tại vì từ nãy giờ như vậy là mới có một đoạn ngắn thôi mà đã có ba bài thơ của ba người rồi đấy.
Có một... nhiều bài thơ nữa chứ không phải là...
Thế ạ, nhưng mà đây là mới vào đề mà đã có ba bài thơ của ba mặc thi nhân mặc khách rồi. Không, một thì... bài mỗi bài thì có đề là của ông Tản Đà. Và... còn bài thứ mà Phương Hoa vừa mới đọc lúc nãy là của
Vô
người
Danh.
Vô Danh. Và bây giờ là bài của ông Đông Hồ nữa. Thì bài Hai giọt lệ thu của ông Đông Hồ viết như thế này. Giọt lệ thu kia vẫn đượm sầu, cánh chim linh phượng biết về đâu, đài gương nhạt phấn phôi pha nét, viện sách tàn hương lạnh lẽo màu. Cõi Bắc trời Nam hai giọt lệ, Đông Hồ Tương Phố một dòng châu, đoạn trường gặp gỡ năm canh mộng, một hội thương tâm một nhịp cầu. Thế này ông đã tự ghét là Đông Hồ Tương Phố một dòng châu rồi còn gì nữa.
Không,
mong
chị...
quá hay sao?
Nó cũng, ông cũng có lý do xứng đáng thế này là khi mà bà vợ ông là bà Linh Phượng chết ấy,
vâng,
thì ông cũng ra một tác phẩm.
Vâng.
Cũng như là cái tác phẩm của bà này
khóc là
vợ.
Khóc vợ.
Và Đông Hồ khóc vợ là khóc bà Linh Phượng. Thế rồi ông mới được nghe thấy là có bà
Tương Phố khóc chồng.
Thì ông mới cũng...
tự động cũng gán hai cảnh người giống nhau, với nhau. Nhưng mà sau đó thì ông lại gửi một bài thơ nữa. Bài thơ đó thì có lẽ nó, ý tứ nó gần gũi hơn và nó rõ ràng hơn một tí nữa.
Lúc đầu tưởng hai người cùng tâm sự, nhưng mà bây giờ hóa hai người cùng chung một nhịp đập phải không anh? Vâng, trong bài thơ này thì ông Đông Hồ đã khóc tương phố và khóc luôn cả bà vợ hiền mà chân dung còn ghi lại trong cái hồi ký Linh Phượng đăng trong tạp chí Nam Phong số 128 ấn hành tháng 4 năm 1920. Thì trong cái cảnh đời quá bụa giữa cái buổi thanh xuân, nữ sĩ tương phố thường ước về nhà cũ, câu kinh tiếng kệ cho tĩnh mộng vườn hoa, tìm nơi nước biếc non xanh để bầu bạn cùng hoa rừng cỏ nội. Tuổi trẻ quá mà đi về làm bạn với hoa rừng cỏ nội.
Có hai mấy tuổi.
Vâng, tội. Vậy mà một bức điện tín từ Hà Tiên gửi tới Sông Khê. Sông Khê đây hình như là cô em gái của
bà.
Để nhờ chuyển lời nghe cho tương phố. Thì cái bức điện tín ấy viết như thế này: Hồng nhan chợt nghe lời tạm biệt, lòng nước mê chi xiết bồi hồi. Trời nam đất bắc xa khơi, lệ lòng mưa gửi đưa người chi âm. Lánh gió bụi mà tầm rừng suối, xa chúc ai mai tối thong dong. Duyên văn chương âu còn buổi trùng phùng. Xem lại thì mới biết đó là thơ của ông Đông Hồ, Lâm Tấn Phát từ Hà Tiên gửi đến cho bà. Thì với các bạn làm văn thì tương phố ít khi diện kiến hội đàm lắm. Thơ của các bạn nơi xa đã có Song Khê lãnh cái chức là con nhạn hồng chuyển tới chốn tri ân. Nhưng mà chớ trêu thay, có bức điện văn nhờ làm thơ Hồng Nguyệt Lão nguyên văn như thế này: Song Khê ơi, hoa bao giờ có gặp người, vì ta nói hộ một lời chung thân. Cảm tạ muôn phần, tương như ngắm chị hàng Nga gửi tương phố. Thì bài này thì đây là gửi bà tương phố, nhưng mà phải nhờ có đôi lời để gửi bà Song Khê đưa hộ. Chắc bà Song Khê không đẹp bằng bà tương phố này.
Tôi cũng có hình của bà tương phố, nhưng mà hình cũ quá rồi, trong cuốn từ điển thành ra
không biết được rồi.
Không nói được. Là hai nữa là cái cách trang điểm ngày xưa nó khác bây giờ.
Vâng. Trong cái bài này thì gửi tương phố: Vầng trăng thơ thần khéo chiêu ngươi, trông thấy răng đây là trăng đó, lại nhớ tới ai. Bạn thiết nhưng chưa quen thuộc mặt, tình thân âu đã dối trao lời. Non cao chí cả người anh kiệt, nước thắm tình sâu bậc nữ tài. Thương hát hai dòng mà hợp lại, ngàn thu danh tiếng để trên đời. Cái câu hai câu cuối này nguy lắm nhé. Thương hát hai dòng mà hợp lại, ngàn thu danh tiếng để trên đời. Cái câu này có nghĩa là rất là rõ rồi đấy.
Vâng.
Rõ là nếu mà hai nhà thơ mà hợp lại với nhau đó thì chắc chắn là sẽ làm một cái danh tiếng lắm cho đời đó. Vâng, như vậy tức là đây chắc là của ông Đông Hồ rồi phải không ạ?
Không, của một người khác. Của người
lại
khác.
Cũng của một người
tại
khác.
Ông Đông Hồ ngày xưa ông gửi thẳng cho bà cơ mà.
Vâng.
Còn bây giờ là ông này ông gửi qua cái cô Song Khê là em gái của bà ấy, thì tôi chắc là một người khác. Vâng, thưa quý vị, thì chúng ta nói về sự nghiệp văn chương thì ngoài bài Giọt Lệ Thu, nữ sĩ tương phố đã thu góp thi ca của mình, sáng tác từ năm 1915 đến năm 1949, in chung một thi phẩm Mưa Gió Sông Tương do nhà sách Bốn Phương xuất bản tại Sài Gòn năm 1960. Và bút hiệu Tương Phố được nữ sĩ chọn vào năm 1920 khi đã trở thành sương phụ. Và từ đó nữ sĩ đã sáng tác rất nhiều thơ ca như là Tái Tiêu Sầu Ngâm đăng trong báo Nam Phong số tháng 7 năm 31. Ngoài ra bà còn viết nhiều ký sự đăng trên báo Nam Phong như là Một Giấc Mộng, Nỗi Thương Tâm Của Người Đàn Bà, Tặng Bạn, hay là Chán Đời, hay là Bức Thư Rơi, vân vân. Và thưa quý vị, bình sinh bài Giọt Lệ Thu của nữ sĩ đã được bà Jean Duclos Salles dịch ra Pháp ngữ năm 1929. Và hiện nay thì tác giả ông Thái Văn Kiểm còn giữ bản dịch này. Và chính là do nữ sĩ chép lại và gửi tặng. Và mới đây thì ông tìm thấy một bản dịch Pháp ngữ bài Khóc Thu Hận đăng trong L'Anthologie de la Littérature Vietnamienne. Và chúng ta ở đây thì ông Thái Văn Kiểm có dịch ra một pháp văn một số, nhưng chúng tôi nghĩ ra là cũng không thể làm, không có thời giờ và cũng không muốn làm phiền quý vị về quá nhiều về thi ca. Và bây giờ thì chúng tôi lại có một số những cái giai thoại về tác giả đã gặp gỡ một số những nhân vật nổi tiếng, thí dụ như là bà đã gặp ông cụ Phan Bội Châu ở Huế. Và sau khi chồng chết thì bà có vào Huế và bà đến thăm cụ Phan Bội Châu. Thì hai bên có xướng họa với nhau. Ở trong này chúng tôi có hai bài cổ phạm cụ Phan và bà Tương Phố được họa lại. Nhưng mà rất tiếc là chúng tôi cũng không có thì giờ. Thì chúng tôi xin đọc một bài để quý vị thấy là Sào Nam tiễn Tương Phố về Bắc. Vừa bắt tay nhau đã rẽ tay, duyên thơ nở bút hãy giấu ngay. Ai về nhắn với mây tam đảo, gió bắc đe nam thổi nhạn bay. Và bà Tương Phố đã họa vận lại, sông Hương ngơ ngẩn buổi chia tay, lời ước trùng lai khó hẹn ngày, hoài bão lớn lao xin chúc cụ, cánh bằng muôn dặm lại cao bay. Tức là bà vẫn chúc một cái chí lớn
của cụ vâng.
Thực hiện đấy. Vâng, thì ngoài ra thì bà cũng có rất nhiều thơ văn của các người yêu thơ gửi cho bà với tấm lòng cảm mến, nhưng mà chúng tôi rất tiếc rằng là không còn đủ thời giờ để mà đọc lại. Thì chúng ta chỉ được biết là tác giả do Lệ Thu mất ở Đà Lạt ngày 8 tháng 11 năm 1973, thọ 77 tuổi. Và ngày 26 tháng 12 năm 1973 thì Trung tâm Văn bút Việt Nam ở Sài Gòn có tổ chức một buổi tưởng niệm nữ sĩ Tương Phố và đã được đa số giới văn học, nghệ thuật, văn thi sĩ thủ đô tham dự. Và các diễn giả như là Linh Mục Thanh Lãng, Vũ Hoàng Chương, Vi Huyền Đắc, Mộng Tuyết, tức là Đông Hồ Phu Nhân, Tam Lang Vũ Đình Chí, Nguyễn Văn An, Phạm Việt Tuyền, vân vân đã lần lượt đưa ra nhiều đề tài chung quanh thi phẩm và cuộc đời của nữ sĩ. Và rất nhiều bài thơ, nhưng mà chúng tôi xin trích hai câu của bài thơ của thi sĩ Vũ Hoàng Chương để kết thúc cái bài nói về cuộc đời của bà Tương Phố như thế như sau. Tình nhân thế chua cay người lịch duyệt, niềm giang hồ tan tác lệ giang châu. Và bây giờ thì chúng tôi lại phải nhắc đến một cái mối tình. Bởi vì bà Tương Phố, như quý vị đã biết, là bà đã làm sư phụ rất trẻ, mới hai mấy tuổi đầu. Thì có một nhà văn lớn của chúng ta cũng nổi tiếng là ông Nguyễn Vĩ. Ông Nguyễn Vĩ thì ông đã được nghe ông già đọc cái bài thơ của bà Tương Phố ở trong báo Nam Phong từ năm 1928. Lúc đó mới có 10 tuổi. Và ông đã mê bài thơ, ông đã mê tác giả. Và cái mê đắm của ông nó kéo dài trong 40 năm trời. Và ông đã kể cho chúng ta nghe, có lẽ nghe thêm cũng thú vị. Vậy bây giờ chúng tôi nhờ chị Phương Hoa đọc.
Vâng. Đọc trước khi Phương Hoa đọc cái mối tình, gọi là không biết là tình này nó to, nó cao bằng tình nào, thế nhưng mà chỉ thấy cái chiều dài của cái mối tình thì Phương Hoa cũng ngả nón chào rồi đấy. Là vì tới 11 tuổi thì nội cái đó là mình đã chào rồi. 11 tuổi Phương Hoa còn phải ở trong nhà mà hễ đứng ở ngoài cửa là cũng đã đi vị đét rồi. Bằng này ông đã có bắt đầu có tương tư được rồi. Và một điều nữa mà trước khi nói là cái thủa ngày xa xưa đó, ở cái tuổi của bà Tương Phố đó, có vẻ như là phụ nữ không có mấy người được gọi là có nhiều tài và cũng được trưng cái tài của mình ra, phải không anh? Cho nên là nếu mà nhìn vào trong cái văn học sử cổ nhà đó thì số phụ nữ mà có những cái tác phẩm mà được, mà nhất là được nam giới cùng thời mà để ý, có vẻ như không có.
Không hiếm, không hiếm.
Hiếm phải không ạ? Rất là hiếm. Cho nên rằng bà được nhiều người, nhiều các ông ở trong giới mà để tâm, để ý làm thơ thì cũng là đúng thôi. Thì đây là mối tình của ông Nguyễn Vĩ với lại bà Tương Phố. Lẽ nhiên mình nói mối tình nhưng mà chắc nó có một chiều thôi. Mối tình câm
thôi. Tôi chỉ đọc kỹ chỉ thấy rằng nó có vẻ, tức là bà Tương Phố cũng biết.
À cũng biết.
Cũng biết. Nhưng mà hai người không bao giờ gặp nhau cả.
Vâng.
Không đồng nhau, có lẽ là cũng nhát, cũng như ông Nguyễn Vĩ, ông giống như tôi đó, chẳng bao giờ dám gặp ai cả.
Nhưng mà ông Nguyễn Vĩ thì ông nhát mà rốt cuộc ông cũng có vợ và ông có một đàn con phải không ạ? Phải không ạ? Vâng, thưa quý vị, ông Nguyễn Vĩ ông biết như thế này, là ông cầm trong tay một quyển sách rất là xinh xắn, trang nhã, trình bày và ấn lót có mỹ thuật. Thì ông mở trang đầu, băn khoăn thấy mấy dòng chữ của tác giả như thế này: Nguyễn Vĩ ơi, mưa gió sông Tương thơ đẫm lệ, đoạn trường ai cảm khách qua cầu, ký tên Tương Phố. Cái bà, đây là cái quyển sách chắc là bà Tương Phố tặng ông ấy vào cái cuối năm 1960. Thì ông lúc bây giờ ông nhận được quyển sách đó, ông vội khóa kín cửa phòng của ông lại, dặn mấy bạn ở tòa soạn là hễ có ai hỏi tôi thì bảo tôi đi vắng nhé. Ý là muốn dành cả một cái thời giờ tuyệt đối để cho nàng thơ đây. Và ông ngồi đọc hết quyển thơ, say mê cả một buổi chiều mưa gió như vậy. Bởi vì rằng là ông nói là ông yêu thơ và ông nhớ ông thờ, tôn thờ nàng thơ tinh anh huyền diệu từ cái hồi ông còn là một đứa bé ngây thơ, thấy cái chi đẹp là mê, mê một giọt mưa và một giọt lệ. Lúc đó thì ông đã hiểu gì đâu, một cậu học trò mới có 10 tuổi thôi, nghe cha đọc trong một cái quyển Nam Phong một bài thơ của Tương Phố như thế này: sầu thu nặng lệ thu đầy, vì lau san sát hơi mây lạnh lùng, ngổn ngang trăm mối bên lòng, ai đem thu cảnh bạn cũng thu tâm. Thành ra ông mới nghe có 4 câu này thôi mà mới có 10 tuổi. Phương Hoa bây giờ đến tuổi này đọc cũng phải cẩn thận mới biết được cái gọi là ý thơ trong này. Mà ông Nguyễn Vĩ mới có 10 tuổi, ông đã cảm động và ông đã mê rồi. Thì cái này ông này siêu anh ạ. Chắc trái tim của ông ấy nó rung tứ hồi thôi.
Có khi nó bắt cùng nhịp.
Có nó bắt cùng nhịp.
Vâng. Thì nó mới thấy ra vậy.
Nhưng mà cái bài nhỏ, bài Giọt Lệ Thu với cái hơi gió vi vu đó đã rơi tí tách trong cõi lòng hoang dại của ông. Rồi từng lớp lá vàng rụng ngập cả lòng thu, từng giọt lệ thu cứ rơi trên những cái mùa úa lá đó. Thì mỗi một lần thu về, mấy độ thu qua, cậu bé đâu có ngờ giọt lệ thu là bài thơ của bà Tương Phố, của một nàng xương phụ mà nó chỉ có mơ thấy trong hào quang rực rỡ của truyền kỳ thôi, đã nhuốm màu thu trong tâm hồn trẻ thơ của ông, như nắng nhuộm lá thu vàng vậy đó. Thì ông nói rằng là tim tôi đã thuộc về cái mùa thu đó, và cái hình ảnh của Tương Phố vẫn còn nguyên vẹn trong hào quang của thần kỳ, trong pha lê cổ kính. Ông dùng những cái này để ca ngợi bản này, kinh quá anh ạ. Rồi bỗng dưng chiều, một buổi chiều ở Sài Gòn mưa gió, thì ông ngồi nghe tiếng mưa gió của sông Tương, pho tượng cổ kính chắp cánh bay khắp trời non nước. Thì không biết là sông Tương ở đâu, nàng không còn là người của gió bụi nữa, trên cõi đất này có còn sông Tương đâu nữa không? Và nàng hiện ở đâu? Ở đó là sông Tương của Bến Lệ, mỗi độ thu về, đó là mưa gió của sông Tương. Ông này sau khi mê cái bài sông Tương này rồi, hãy cứ nhìn thấy mưa, thấy thu là ông bắt đầu tơ tưởng và tự hỏi xem bà nàng thơ của ông ở đâu. Và nghe văng vẳng như là tiếng nàng trong thơ, tiếng nàng trong mơ vậy đó. Và ngoài ra thì một bài thơ mà chắc là lúc nào mà ông ngồi ông tưởng nhớ đến thì ông cũng đều nghĩ rằng thì là có cái nàng thơ ở cạnh. Chẳng hạn như là một cái bài thơ mà bà viết năm 1916 có những câu như thế này. Ông này có vẻ là mê cái mùa thu anh ạ. Và lại mê những cái cảnh có giọt lệ mà lại giọt lệ thu nữa. Thu qua đông lại sang rồi, lạnh lùng gió bức mấy hồi mưa bay. Bên lòng một mối sầu tây, nhớ ai muôn dặm nước mây quê người. Biệt ly trước mấy năm trời, chén tương tư nhấp hồ vơi lại đầy. Sum họp cùng nhau vừa tròn 10 tháng thì chàng lại đi xa. Không tương tư sao được, nhưng chàng đã về, chưa kịp gặp mặt nhau thì chàng lại chết. Nàng rú lên những câu khóc bi đát não nùng. Đây là những cái lời mà ông Nguyên Vĩ, ông ấy biết đến cái hoàn cảnh của bà Tương Phố, ông đã tả như vậy. Và quả thật bà đã viết như thế này. Thế không biết là mấy câu này là của ông Nguyên Vĩ hay là
của bà Tương Phố?
Của bà Tương Phố phải không ạ? Thì bà, thì có lẽ là ông này sau khi ông đọc xong thì ông thấy cái hoàn cảnh của bà này thương quá, cho nên ông càng mê thơ và mê nàng tuyệt vời. Bà Tương Phố khóc chồng như thế này: chết hỡi chết, sao tàn nhẫn thế, giờ giang người vợ trẻ con thơ, từ đây biết lại bao giờ đốt lò hương ấy so tơ phím này, áo xanh thấm ố đầy ngấn lệ, mối sầu này ai để cho nhau, già nơ kia bạc mái đầu, kẻ còn người khuất cũng đau đớn lòng, nữa đôi ta đương vòng tuổi trẻ, ái ân còn mới mẻ say xưa. Kể ra nếu mà bà có một ông chồng vừa là bác sĩ vừa lại đẹp trai như bà nói, mà đủ thứ, mà khi không chết nữa đường thế này thì nó cũng nó nếu mà có tài thì ra được nhiều thơ thật anh ạ. Và hận của Tương Phố là hận của mùa thu. Ai bảo lấy chồng vào mùa thu, xa chồng cũng lại vào mùa thu, rồi chết chồng cũng lại vào mùa thu, để cho mưa gió sông Tương chỉ là mưa gió của mùa thu, tràn trề thu hận. Thì thưa quý vị, ông Nguyên Vĩ, ông ấy thấy cái cảnh của bà như vậy thì ông ấy thương lắm. Và vì từ thương nàng, thương thơ rồi trở thành một mối tình mà 40 năm, có ai ngờ như vậy.
Vâng, thưa, bây giờ ông ấy nói tiếp và có lẽ nói rõ hơn là: quyển Mưa Gió Sông Tương mở đầu một cuộc trao đổi thư và thơ thường xuyên giữa nữ sĩ và tôi, và một cảm tình thân hữu chân thành liên tục cho đến nay, nhưng không ai muốn gặp ai cả. Gặp nhau làm chi? Lần đầu tiên đọc thơ và mê Giọt Lệ Thu, tôi mới 11 tuổi, cậu học trò lớp 3 trường huyện. Còn Tương Phố phu nhân, như là Phạm Quỳnh viết trong bài tựa, đã 20 tuổi và giáo sinh trường sư phạm Hà Nội. Giả sử bà thi đỗ ra đi dạy học và được đổi vào trường tiểu học ở tỉnh Mộ Đức, ở Quảng Ngãi, thì có thể bà là cô giáo của tôi rồi. Và ông còn nói là cái tên Tương Phố lại có vẻ thơ mộng lạ thường,
và hình ảnh huyền mơ tuyệt vời càng ám ảnh trong đầu óc non nớt của đứa trẻ đa cảm, say mê Giọt Lệ Thu. Và ông đã thuộc lòng nhiều câu của thơ của Giọt Lệ Thu, đôi khi vẩn vơ, thương khóc tác giả Giọt Lệ Thu nữa. Và lớn lên thì ông ra Hà Nội nhiều khi muốn tìm đến thăm nữ sĩ Tương Phố để biết mặt và để tỏ lòng cảm phục. Nhưng mà tìm đến Tản Đà, tìm đến Nguyễn Văn Vĩnh mà không dám đến Tương Phố. Hỏi thăm nhà văn Lan Khai thì nhà văn đã nói một câu hóm hình thế này: Tương Phố đã tái giá rồi, cậu hỏi làm gì nữa? Ông bị một mặc cảm là ông yêu thơ một nữ sư thi sĩ nào đó thì thường không dám gặp người thơ, trừ một vài trường hợp. Vì ông biết trước rằng gặp nhau thì một là nàng sẽ yêu ông và ông sẽ đau khổ. Và thứ hai là ông sẽ yêu nàng thì nàng sẽ đau khổ, và cả hai đều đau khổ cả. Không biết ông nói có thật hay không, chứ tôi thấy cái mối tình của ông có vẻ như là mối tình của một cậu thanh, của cậu thiếu niên ấy.
Thiếu niên đối với một cái gì nó hơi cao hơn một tí, nhưng mà đối với trò đối với cô giáo vậy thôi.
Vâng, thế thành ra bây giờ thì chúng tôi lại kể, nhờ chị Phương Hoa kể một câu chuyện nữa mà ông đã kể rõ trong cái cuốn Văn Nhân Việt Nam, Văn Thi Sĩ Tiền Chiến.
Vâng, thì ông nói như thế này là nhờ cái cuộc di cư năm 1954 đó, thì ông biết bà Tương Phố vào ở Nha Trang. Và ông có đi Nha Trang nhiều lần nhưng không tìm đến thăm nữ sĩ bao giờ. Đôi lần thì bà Tương Phố cũng đi vào Sài Gòn, và nhà thơ Đông Hồ có cho ông Nguyễn Vĩ biết, nhưng mà ông cũng không đến để mà gặp bà Tương Phố trong những cái lần như vậy. Thì có một lần sau khi nhận được cái quyển Mưa Gió Sông Tương đó, là cái ấn bản đặc biệt do bà Tương Phố gửi tặng ngày 2 tháng 8 năm 60, thì ông viết bài giới thiệu cho cái tập thơ mà ông đã yêu từ hồi năm 11 tuổi. Nhưng mà đến cái ngày 5 tháng 9 năm 60, tức là chỉ có khoảng độ chừng 2 tháng sau đó, thì ông đã viết cái bài để cảm ơn và giới thiệu trong cái tờ báo phổ thông. Thì nữ sĩ gửi tặng bà một cái quyển, là quyển Giọt Lệ Thu. Chính là cái Giọt Lệ Thu là cái quyển mà ông mê cái bài đó từ cái năm ông 11 tuổi đó. Thì đây là một cái bản ấn bản đặc biệt rất là đẹp, với mấy câu ghi trên cái trang đầu của quyển thơ như thế này: Nguyễn Vĩ ơi, tác giả chỉ còn một tập độc nhất này thôi, nhưng mà đối với Vĩ làm sao mà tiếc sách cho được. Chào ơi, lời văn phê bình Mưa Gió Sông Tương đẹp quá, bà viết cho ông như vậy. Chào ơi, Nguyễn Vĩ ơi, hãy lùi lại dĩ vãng đi. Cùng lùi lại dĩ vãng để khách thơ buổi ấy tặng cậu học trò mười mấy tuổi, những năm nào, một giọt lệ trước khi biến thành mưa gió. Bà nói như thế này là vì bà đã làm cái bài Giọt Lệ Thu trước khi bà có cái quyển sách Mưa Gió Sông Tương.
Vâng. Cái quyển đó là thế này, quyển đó là nó in cả cái tập Giọt Lệ Thu cùng với tất cả những bài khác
nữa. Vâng. Thì ngay cái đêm hôm nhận được cái quyển sách Giọt Lệ Thu đặc biệt đó, thì ông Nguyễn Vĩ đi về ngủ, nằm mơ thấy rằng là ông chồng của bà Tương Phố hiện hồn về, bảo với ông Nguyễn Vĩ như thế này. Phùng Hòa đọc đây thì cũng hơi question ông Nguyễn Vĩ một tí nha. Ông trợ hồn của chồng bà Tương Phố bảo rằng thế này: quyển Giọt Lệ Thu độc nhất của Tương Phố còn giữ để kỷ niệm tôi tức là người chết đó, Nguyễn Vĩ gửi thẳng về Nha Trang trả lại cho Tương Phố nhé. Sáng dậy thì ông ghi cái giấc mộng vào quyển sổ con, rồi bận nhiều công việc không nghĩ đến nữa. Không dè tuần sau thì ông nhận được thư của bà Tương Phố viết như thế này: Nguyễn Vĩ ơi, chào ơi, Nguyễn Vĩ có thấy gì lạ không? Có xảy ra chuyện gì không từ hôm Nguyễn Vĩ nhận được Giọt Lệ Thu của Tương Phố? Thật lạ Nguyễn Vĩ ơi, bà viết như vậy, và bà không nói rõ là lạ cái gì cả. Nhưng mà ông Nguyễn Vĩ thì lại đoán rằng có lẽ đêm mà ông ấy nằm mê thấy chồng bà ấy hiện về nói với ông Nguyễn Vĩ những cái câu là đem trả lại quyển sách của ông cho bà vợ ông đi đó, thì chắc là ông chồng cũng hiện về với bà Tương Phố. Thì có lẽ ông cũng trách bà Tương Phố là sao lại còn có một cái ấn bản Giọt Lệ Thu độc nhất để kỷ niệm cho ông mà lại đem gửi cho ông Nguyễn Vĩ là thế nào. Thưa quý vị, âm dương mà cũng có ghen đấy nhé, chứ không phải không đâu đấy. Cái này là ông chồng cũ của bà đã chết rồi, có ghen chút đỉnh. Thì ông vội viết thư trả lời bà Tương Phố và kể rõ cái giấc chiêm bao của ông. Nhưng mà bà Tương Phố không có đòi lại quyển thơ, và ông cũng không có ý định trả lại nữa. Thì bà Tương Phố tiếp tục làm thơ gửi đăng trong các tạp chí phổ thông, và hai bên cũng thường trao đổi thư như làm đôi bạn thơ thân ái thôi. Nhưng mà ông Nguyễn Vĩ nhất định không có chịu gặp bà Tương Phố. Ngay cả một cái dịp Tết, ông đã định đi Nha Trang thăm bà Tương Phố, đã viết thư báo trước cho bà rồi, nhưng mà suy nghĩ kỹ thì lại xé thư không có gửi. Ông viết thư cho cả ông Quách Tấn, ông Bửu Đào, ông Trịnh Tiên là ba người thơ ở Nha Trang, nhưng mà cũng không có định gửi, sợ là các bạn sẽ báo cho bà Tương Phố biết. Nhưng mà cuối cùng rồi ông vẫn đến Nha Trang bằng xe lửa như một khách du lịch vô danh thôi, ra Nha Trang thuê khách sạn ở gần bãi biển. Và tự nhiên sáng hôm sau thì ông cũng như là do cái gọi là cái thần tiềm thức, ông cứ thế là ông thuê xe và lên đến cái đường Trịnh Phong, tìm đến cái số nhà bà Tương Phú, Tương Phố, và đọc thấy cái dọc đường thì ông cứ lạy trời, lạy Phật, đừng cho gặp Tương Phố nhé, đi mà vẫn cứ lạy trời, đừng cho tôi gặp nhé. Ông chốc chốc ông lại tự bảo lạy trời đừng gặp Tương Phố, nhưng mà vẫn ngồi lên xe và vẫn cứ đi thẳng đến cái số nhà 36A đường Trịnh Phong đó, để mà là nhà của bà ấy. Nhưng mà khi cuối cùng thì đến nơi thì cửa đóng và ông cũng do dự không có muốn xuống xe, nhưng mà cuối cùng rồi cũng lại xuống xe và do dự không vào nhà, đi bộ trở ra, đi bộ trở lại trước cửa nhà bà Tương Phố, thì gặp một cậu bé hàng xóm thì mới hỏi ở ngoài sân, thì hỏi là bà ấy đâu rồi, thì cậu bé bảo là bà đi Đà Lạt rồi. Thì lúc đó nghe nói bà đi Đà Lạt thì ông Nguyễn Vĩ, ông viết, ông bảo là ông mừng hết lớn, mừng nhưng mà lại thất vọng. Và bởi vì mùng 1 Tết thì sau hôm đó mùng 1 Tết gặp ông Quách Tấn, thì ông Quách Tấn cũng xác nhận là cái thời gian đó thì bà Tương Phố đi nghỉ ăn Tết ở Đà Lạt. Thì về Sài Gòn một tháng sau, ông viết thư cho bà Tương Phố: Tết thì tôi có ở Nha Trang 7 ngày không gặp Tương Phố. Thì tác giả Mưa Gió Sông Tương lại trả lời là: Nguyễn Vĩ ơi, gặp nhau mà làm chi, thôi ta cứ giữ cảm tình trong thơ mộng đẹp hơn nhiều, phải không Nguyễn Vĩ? Cảm tình ta đẹp biết bao, còn sống mãi với nhau, với thời gian nữa. Bà cũng đồng ý với ông là không gặp. Có lẽ rằng là bà này là một nhà thơ và lãng mạn lắm, đọc thơ với lại cho biết cái cuộc đời của bà lại có cái sự dở dang, rồi lại có thêm cả có nhiều người tán lại lãng mạn lắm.
Trong cái mối tình này là thì là bà ấy biết tổng cái tâm, cái gọi là cái
tấm lòng của ông này.
Còn nhiều ông thì nhát, tôi nghĩ rằng đó là một người nhát, là bởi vì cái chuyện mà hiện ông chồng hiện lên bảo rằng trả cuốn thơ đó, nó cũng là cái tiềm thức mà nó
tiềm thức gọi là thần hồn nát thần tính đấy, phải không ạ?
Thưa quý vị, có lẽ chúng ta cũng còn đủ thời gian để mà nói về một cái giai thoại cũng ngắn thôi. Giai thoại này liên quan đến bà Song Khê, là em gái của bà
Nguyễn Vĩ.
Bà Nguyễn không,
à, em của bà Tương Phố.
Tương Phố. Tức là có lẽ không dân nói tình cả, thành ra thì bà này có một cái giai thoại rất hay với Tản Đà, nhà thơ Tản Đà, thì chúng tôi xin đọc để quý vị nghe.
Hồi nãy Phương Hoa nhớ là bà ông Tản Đà có tán vào bà Tương Phố một vài câu rồi, phải không ạ? Thì chắc là lọt cô chị thì xuống cô em đây.
Vâng, thì thưa quý vị, như thế này thì hầu như là hội chủ hương nào thì Tản Đà cũng có mặt. Vậy mà hội chủ hương Xuân Canh Thân 1922 thì vì không có tiền mà Tản Đà đành bó gối ngồi nhà, mà ông nhớ đủ mọi thứ, mọi kỷ niệm. Thế là thi sĩ than thở thế này: muốn ăn rau sáng chùa hương, tiền đỏ ngại tốn, con đường ngại xa, mình đi ta ở lại nhà, cái dưa thì khú, cái cà thì thơm. Thi sĩ đã cho in nỗi niềm ấy lên báo nhà, tức là tờ An Nam tạp chí, và chính Tản Đà làm chủ nhiệm và chủ bút. Và một chuyện quá bất ngờ đã xảy ra là chỉ mấy hôm sau thôi thì Tản Đà nhận được một bưu phẩm, mở ra là một gói rau sáng còn tươi nguyên. Mà tiếc một điều là chẳng biết ai gửi cho mình. Bưu phẩm thì không đề tên người gửi, địa chỉ cũng không, chỉ có tờ giấy ghi mấy vần thơ họa lại bài thơ: kính dâng rau sáng chùa hương, tiền đỏ đỡ tốn, con đường đỡ xa, không đi thời gửi lại nhà, thay cho dưa khú cùng là cả thâm.
Rồi hay quá. Các ông có bà người dưa vui quá anh ạ.
Thì là một nhà thơ tâm hồn lãng mạn lắm, và Tản Đà coi đây là quả quý của một người tình không quen biết. Rồi thi sĩ có mấy phần cảm tạ tri âm và lại in lên báo nhà. Và chẳng có gì là bưng bít được dân tò mò, là bởi vì họ đã moi ra được. Đó là cô Đỗ Thị Khê, có biệt hiệu là Song Khê, người Phủ Lý, Hà Nam. Một tâm hồn rất thơ, rất mê thơ Tản Đà và đầy lòng ngưỡng mộ thi sĩ. Và họ đã tán nhau: Đỗ Tăng Nữ là cô gái hái dâu họ Đỗ, mà người ta cho cô gái này phải là người có học. Nhưng mà cũng có người lại nói, biết đâu đấy có khi lại một bố nào bố đùa với Tản Đà một cú chưa biết chừng ạ. Chuyện cứ hư hư thực thực. Thế nhưng mà bây giờ chị Phương Hoa sẽ bật mí cho quý vị biết sự thật nó như thế nào.
Vâng, thưa quý vị, thì chuyện xảy ra thì từ đầu thế kỷ 20 mà đến mãi cuối thế kỷ thì mọi chuyện mới được sáng tỏ. Đó là chuyện do ông Nguyễn Công Minh, con trai của bà Song Khê, đã kể lại. Đây là con, đây tố mẹ đây. Thành ra con là cũng hại mẹ ở cái chỗ này đây. Mẹ đã giấu cả cuộc đời mà cuối cùng rồi con lại đem khai hết. Thì bà Sông Khê tên thật là Đỗ Thị Khê, sinh năm 1901, quê quán thì ở Cẩm Khê, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Nhưng bà lại sinh ra và lớn lên tại Thất Khê, tỉnh Cao Bằng. Vì thế bà lấy biệt hiệu là Song Khê, em gái của nữ sĩ Tương Phố, tác giả Giọt Lệ Thu. Nên Đỗ Thị Khê có ảnh hưởng tâm hồn sớm đến với nàng thơ. Khi đọc mấy dòng than thở của Tản Đà thì bà đang làm ở trạm hộ lý tỉnh Phủ Lý, thì bà từng là tốt nghiệp lớp hộ sinh cao cấp Đông Dương, tương đương với trình độ bác sĩ bây giờ đó, thì bà đã gửi qua dây thép, tức là bưu điện, mớ rau sắn và mấy vần họa lại cho thi sĩ Tản Đà. Thì sau chuyện rau sắn một thời gian, thì năm 27 bà chuyển ra Móng Cái, A Nam tạp chí vẫn được bà đều đặn đọc, và qua báo bà thấy Tản Đà bây giờ được có cuộc sống chật vật, bà dành cả một tháng lương gửi biếu Tản Đà kèm theo những lời khích lệ. Mà khi làm việc ở Móng Cái được một năm, thì đến năm 1928, bà Song Khê chuyển về làm việc ở Kiến An. Tản Đà có người bạn thơ ở Hải Phòng. Bà nhân một chuyến Tản Đà xuống Hải Phòng thăm bạn, người bạn đã đưa thi sĩ tới thăm bà Song Khê. Có điều oái oăm là ông bạn này lại chơi một trò bí mật, giấu cả hai không cho ai biết hết. Và sau cuộc gặp gỡ ấy, Song Khê mới biết người mà mình vừa mới gặp đó là Tản Đà. Và Tản Đà mới biết người mình mới gặp là người tình không quen biết là Song Khê. Và Song Khê cũng còn làm việc ở nhiều nơi, rồi sau đó thì có vào Sài Gòn, rồi cuối cùng thì lại định cư ở Mỹ đấy quý vị ạ. Năm 1993 bà Song Khê đã qua đời, thọ tấm 93 tuổi. Thì kể ra mối tình này ghê thật đấy chứ.
Vâng, nó cũng là nói tình.
Cũng là nói tình đấy, vâng. Nhưng mà
nó cũng nghịch ngợm lắm.
Nhưng mà cũng dễ thương, tại vì...
Nó chỉ có thế thôi.
Nó chỉ có thế thôi, và nhất là cái... phải có... Anh ạ, cái này là phải có tài mới làm bạn tình được của mấy nhà thơ anh ạ. Tại vì bây giờ lỡ ông ấy gửi mấy câu thơ, cái gì rau sắn chùa hương mà mình không biết họa thì nó... Thì ông cũng đâu có còn thích mình nữa.
Thì ông Đăng Khánh có phổ nhạc.
Thì ông Đăng Khánh ông phổ nhạc. Thì để cho ông Đăng Khánh với mấy cô. Vâng, thưa quý vị, chương trình Tác giả và Trò Thoại đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.